Sử thượng tối cường tông chủ, chương 252, đều là thiên tài, góc truyện audio.com, quả nhiên, cao thủ vẫn là ở trong dân gian, vẻn vẹn nửa ngày sau, 20 người này đều có đại thu hoạch, bất kể là tử khí đông lai kinh hay là hành vân lưu thủy kiếm, hoặc là phi hạc băng vân trường, đều là xa xa nằm ngoài dự đoán của Diệp Thần, khủng bố kinh người. Cho tới đoàn người từ Trường Khanh, Mộ Dung Tử Anh, do công pháp của bọn họ tu luyện đã rất mạnh rồi, so với tử khí đông lai kinh cũng không yếu hơn chút nào, cho nên thu hoạch của bọn họ càng thêm phong phú, đem công pháp tu luyện của chính mình cùng tử khí đông lai kinh kết hợp lại, làm được việc lấy sở trường bù sở đoàn. Làm cho Diệp Thần không có dự liệu được nhất chính là Trương Tam Phong, cái tên này không hổ là nhân vật hiển hách nổi danh của đạo giáo, sáng tạo ra thái cực quyền cùng nội gia quyền cho tới hôm nay trên địa cầu vẫn còn có người dùng, vô số người tôn sùng là chí bảo. Mà hàm nghĩa của hành vân lưu thủy kiếm cùng thái cực kiếm không ngờ lại giống nhau y hệt cho nên Trương Phong hầu như là bắt được trong tay liền nhập môn, đồng thời sau nửa ngày liền đem bộ kiếm pháp này tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, tốc độ này có thể nói là khủng bố. Đồng dạng Độc Cô Cầu Bại thân là nhân vật đỉnh phong, nhìn Trương Tam Phong tiến bộ cũng là kinh ngạc đến ngây người. Này cũng không phải nói hắn không bằng Trương Tam Phong, tỉ như đổi một bộ kiếm pháp khác, Độc Cô Cầu Bại so về lĩnh ngộ tuyệt đối nhanh hơn Trương Tam Phong. Sau đó Diệp Thần rời đi, để 20 người này tiếp tục tu luyện. 20 người này đối với cá nhân Diệp Thần mà nói, chính là vũ khí bí mật trong ngày thường sẽ không lộ ra ánh sáng, yên lặng tu luyện. Đợi thời điểm tông môn cần, một khi xuất hiện, bọn họ chắc chắn sẽ phóng ra phong mang khiến cho bầu trời cũng phải run rẩy. Đồng thời ở hiện tại bọn họ đang tu luyện, Diệp Thần còn thu mua rất nhiều đan dược, sau đó liền phân phát xuống. Đã như thế, Diệp Thần liền cảm giác được linh thạch quả thật là không đủ dùng. Đợi sau khi nhập môn sát hạch kết thúc, đệ tử của Thiên Linh Tông càng nhiều tiêu hao cũng là càng nhiều hơn, những linh thạch này sẽ có vào mà không có ra. Thời khắc này, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến Thẩm Vạn Tam, cái tên này kiếm lấy linh thạch xác thực là một bộ lại một bộ. Nếu như Thẩm Vạn Tam còn ở đây, Thiên Linh Tông cũng sẽ không vì việc nghĩ đến linh thạch mà ưu sầu. Mà ngay ở thời điểm Diệp Thần nghĩ đến Thẩm Vạn Tam quả thật là liền đến. Lý Tiêu Giao mang theo đám bộ hạ cũ của Thiên Linh Tông, đã sớm đi tới Thái Mâu Cương Vực, ở trước ngày nhập môn sát hạch mở ra, bọn họ đã đi tới Đa Minh Thành. Đa Minh Thành lúc này, người đông như mắc cửi, từ nhiều ngày trước cũng đã không cho phép bất luận người nào vào trong thành, chỉ cho phép ra, không cho phép vào. Phương thức này tuy rằng quá đáng thế nhưng cũng không có cách nào khác. Bởi vì người quả thật là quá nhiều, toàn bộ trong thành thời khắc này đều là người người chen chúc, đã không có cách nào có thể duy trì được trật tự bình thường nữa. Vì vậy Lý Tiêu Giao cùng một đám người cũng chỉ có thể ở bên ngoài Đa Minh Thành cắm trại chờ đợi sát hạch bắt đầu. Không phải bọn họ không muốn sớm trở về Thiên Linh Tông, mà là bởi vì gần đây người muốn đi Thiên Linh Tông thật sự là quá nhiều, tất cả đều muốn tràn vào Thiên Linh Tông nhìn một cái, cho nên vài ngày trước Thiên Linh Tông thật là không thể không bế tông, chờ đợi đến khi nhập môn sát. Góc truyện audio.com, hạch bắt đầu, mới lại mở ra tông môn, nói cách khác mấy ngày gần đây, bất luận là người nào muốn vào Hồng Vân Lâm cũng không vào được, càng là không có cách nào có thể tiến vào Thiên Linh Tông. Đúng thật là tông chủ rồi. Ta vừa đi hỏi thăm được một ít tin tức, tông chủ của Thiên Linh Tông gọi là Diệp Thần, đúng là tông chủ, khẳng định là tông chủ rồi. Vị trí lều vải của Lý Tiêu Giao, Tiểu Đông Bắc từ đằng xa chạy vọt tới, mặt đầy vẻ kích động hô lên, khóe mắt thậm chí còn ngấn lệ đang nhấp nháy. Nếu như Thiên Linh Tông chỉ là trùng hợp như vậy, tên của tông chủ cũng gọi là Diệp Thần, liền tuyệt đối không thể nào là trùng hợp nữa rồi. Bởi vì trên thế giới sẽ không có loại sự tình song trọng trùng hợp như thế này. Vì vậy Tiểu Đông Bắc liền lập tức xác định đây chắc chắn là Thiên Linh Tông, chính là Thiên Linh Tông của bọn họ. Nghe được Tiểu Đông Bắc hô lên, người xung quanh lều vải trên mặt đều lộ ra vẻ khó có thể tin được. Không có chỗ ở cố định phiêu bạt khắp nơi, chuyện này quả thật là không có ai yêu thích, trong lúc bất chi bất giác, bọn họ đã đem Thiên Linh Tông trong ký ức xem là nhà của chính mình rồi, cái hoài niệm kia quả thật là quá nhớ nhung mà. Trước đây, khi nghe được tin tức của cái Thiên Linh Tông này, bọn họ còn đang hoài nghi, còn không thể tin được, bởi vì tiêu diệt thượng phẩm tông môn, thu phục cường giả nguyên thần cảnh, dưới cái nhìn của bọn họ đều là chuyện không thể nào. Thiên Linh Tông nếu như có thực lực như vậy, như thế nào sẽ bị Tử Vận Tông truy lùng như một con chó nữa? Vì lẽ đó bọn họ sau khi nghe được những chiến tích như trong truyền thuyết của Thiên Linh Tông này, bọn họ cũng đã tuyệt vọng, cho rằng cái tông môn này không thể nào là Thiên Linh Tông của bọn họ được. Chỉ là ôm thử một chút thái độ xem xét cho nên bọn họ mới chưa từ bỏ ý định tiếp tục ở lại chỗ này, muốn chờ nhập môn sát hạch bắt đầu, nhìn rõ ràng đáp án cuối cùng. Nhưng mà thời khắc này, sau khi nghe được tin tức của Tiểu Đông Bắc, bọn họ đều phấn chấn hơn rất nhiều, cảm giác trong lòng có một loại mộng ảo, một luồng nhiệt huyết đang thiêu đốt, sôi trào. Trên mặt Lý Tiêu Dao lộ ra vẻ mỉm cười, nói. Như vậy là tốt nhất a. Không chỉ có Lý Tiêu Dao trên mặt lộ ra mỉm cười, mà tất cả mọi người xung quanh cũng đều như vậy, bao quát còn có Thẩm Vạn Tam không có một chút tu vi nào cũng là một mặt kích động. Trên thực tế trong đám người này người kích động nhất chính là Tiểu Đông Bắc, tình cảm của hắn đối với người khác tuy rằng hơi đạm bạc thế nhưng cảm tình của Tiểu Đông Bắc đối với Diệp Thần chính là từ nhỏ đến lớn nhiều năm trước tới nay nuôi thành, thứ tình cảm này không có cách nào có thể ngôn ngữ bình thường mà hình dung được. Không phải huynh đệ, mà hơn hẳn huynh đệ. Trước đây, thời điểm khi Diệp Thần còn ngây ngốc, Tiểu Đông Bắc vẫn luôn coi Diệp Thần là huynh đệ, tới chăm sóc người khác muốn đánh Diệp Thần, hắn liền bước ra thế Diệp Thần chịu đòn. Đúng, Tiểu Đông Bắc không dám hoàn thủ cho nên hắn chỉ có thể chịu đòn. Hắn từ nhỏ đã nuôi thành tính cách nhu nhược nhát gan, có một nửa là vì Diệp Thần chịu đựng. Từ khi Diệp Thần được khai khiếu không còn ngốc nghếch nữa, Tiểu Đông Bắc liền không còn coi Diệp Thần là huynh đệ nữa, mà xem hắn như chủ nhân, bởi vì hắn biết mình không còn xứng đáng làm huynh đệ của Diệp Thần nữa rồi. Sau đó sự thực cũng đã. Gocchuyenaudio.com chứng minh điểm này, tên ngốc được chính mình che chở, luôn luôn trốn ở sau lưng mình ngây ngốc cuối cùng cũng đã thoát thai hoán cốt trở thành rồng phượng trong loài người, mà hắn vẫn chỉ là một tên nhu nhược vô năng rác rưởi. Thế nhưng mặc kệ là cùng Diệp Thần có bao nhiêu chênh lệch, cảm tình sâu trong nội tâm của Tiểu Đông Bắc đối với Diệp Thần cũng không có biến mất đi, hắn biết mình không xứng là bạn với Diệp Thần, vì vậy hắn liền đem hình ảnh ngắt quãng của Diệp Thần đặt ở trung tâm trái tim mình. Các ngươi còn ở lại chỗ này nữa sao? Không phải nói với các ngươi rồi sao, khu vực này không cho phép đóng trại, cút mau lên. Vừa lúc đó, một người mặc áo đen lập tức vọt tới quay về phía đoàn người Lý Tiêu Dao hô to gọi nhỏ. Trước đó 2 ngày, người này đã tới qua một lần, để cho toàn bộ người xung quanh tới tham gia nhập môn sát hạch của Thiên Linh Tông phải cút đi, đồng thời còn tại chỗ này giết chết 10 mấy người, máu tanh bạo lực vô cùng. Sau đó còn hùng hồn tuyên bố thời điểm lần sau bọn họ tới nơi này nếu như còn thấy người ở nơi đây, sẽ toàn bộ giết sạch. Không ít người bị bọn họ làm cho kinh sợ toàn bộ liền rời khỏi nơi này, tuy rằng mỹ hảo thế nhưng đây chỉ là mỹ hảo trong giấc mộng mà thôi, bởi vì bọn họ biết xác suất gia nhập Thiên Linh Tông chỉ có 1 phần vạn, thậm chí xa xa còn không tới. Cách chương.